nhật 31 thường niên 5C, bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách Khôn ngoan, Khôn ngoan chương 11 câu 22 đến chương 12 câu 2. Lạy Chúa, trước Thánh Giám toàn thể vũ trụ, ví thừa hạt cải trên bàn chân, thừa giọt sương mai rơi trên mặt đất, nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiền hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng lên. Nếu như Ngài không muốn làm sao một vật tồn tại nổi, nếu như Ngài không cho hiền hữu, làm sao nó có thể được duy trì. Lạy Chúa tể là đấng yêu sự sống, Chúa sự khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ, Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Đó là lời Chúa.
Thưa anh em, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em. Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy danh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần ký mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. Đó là lời Chúa.
Nhìn vào thực tế,
không phải ở nơi xã hội đầy gian ác mà thôi, mà cả nội tâm mình cũng đầy tội lỗi, đầy bất xứng. Vậy thì thế nào? Tác giả sách Công Văn trong bài đọc viết hôm nay đã trả lời cho chúng ta. Công Văn chương 11 câu đến chương 12 đó, nói rằng Thiên Chúa thương hết mọi người và Ngài làm ngơ trước tội lỗi chúng ta còn vấp phải, để chờ chúng ta có cơ hội mà hối cải. Bởi vì Thiên Chúa yêu tất cả những gì Ngài đã dựng lên, nhất là chúng ta là một trong loài thụ tạo duy nhất được dựng lên giống Thiên Chúa, là đỉnh cao của các loài thụ tạo. Cho nên Chúa yêu chúng ta lắm, Chúa không ghét bỏ bất cứ một vật nào Chúa đã tạo dựng lên đâu. Và Chúa muốn cái gì nó tồn tại thì nó có may mãi, Chúa muốn chúng ta tồn tại chứ. Vì thế ai lỡ sa ngã phạm tội thì Chúa từ từ mà răn dạy chúng ta. Cho nên đừng ngỡ ngàng, đừng thất vọng vì thấy tội lỗi đang lan tràn khắp mọi nơi và như nó đang chiếm đoạt, nó muốn dìm chúng ta xuống vực thẳm. Thì Chúa biết, Chúa đang từ từ để hướng dẫn, để dạy dỗ, để huấn luyện chúng ta đó. Và như Thánh Phaolô đã cảm nhận rằng tôi bị đau khổ vì tôi còn phạm tội, lý do là vì Chúa để Chúa ban cho tôi mặc khải rất ưu là cao siêu, thì tôi đừng thấy mình được mặc khải cao siêu mà tự cao tự mãn với người khác, cho nên Chúa để cho tôi yếu đuối để tôi phải tự mãn. Chứ nếu mà Chúa không để cho ông Phaolô còn vương vấn tội lỗi, ông thấy mình toàn là tốt lành, toàn là sự kiện ông muốn gì cũng làm được, thì ông dễ kiêu ngạo lắm. Đó, cho nên Phaolô cho chúng ta hiểu rằng Chúa để chúng ta còn yếu đuối, còn sống bất xứng, để chúng ta bất kiêu căng đi và biết thương người khác. Cũng vì vậy mà Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 11 câu 32 này, Chúa còn giam chúng ta một thời trong tội lỗi để Ngài rủ lòng thương xót chúng ta. Cho nên chúng ta cứ tưởng nghĩ xem, nếu Chúa dựng thì chúng ta hoàn hảo tuyệt vời đấy, chúng ta đâu có biết ơn Chúa đâu, kiêu ngạo. Chúa để chúng ta bất xứng, tầm thường, tội lỗi, rồi dần dần Chúa hướng dẫn chúng ta vươn lên, thì ta thấy mình biết ơn Chúa đâu. Đến không biết phần này người có cảm nhận điều đó không, nhưng mà tôi xin thú rằng tôi rất là biết ơn Chúa. Vì trước khi tôi đi tu, tôi đã lỡ lần trong lời ăn tiếng nói, tôi buồn lắm mà tôi không sao tôi sửa. Nhưng mà từ ngày tôi được Chúa thương, quý trọng lời Chúa, dồn hết nỗ lực, thời giờ, cả cuộc cải nữa đầu tư vào việc lời Chúa, thì tôi không còn bị day dứt hay xấu hổ, bị buồn phiền như trước đây mà bị ở việc. Cho nên tôi biết ơn Chúa, tôi thấy được sức mạnh của lời Chúa. Cũng như qua một năm nay, tôi từ ngày sang Mỹ về, tôi được dịp để mà nói lời Chúa nhiều hơn trước đây nữa, thì tôi cảm thấy nội tâm của tôi Chúa cất bớt đi những cái trăn trở, những cái bấn loạn, những cái khắc khoải mà bao nhiêu năm tôi muốn trừ cải, tôi muốn từ bỏ mà tôi không bỏ được. Thì bây giờ Chúa cho tôi, chứ nếu mà tôi không cảm thấy mình yếu đuối bất lực, tâm thương tôi cứ ngạo, tôi biết thương người khác, không biết những người giữ lại đây có cảm nhận được điều đó. Mà tôi xin nói rằng tôi đã từng là con người.
chăn trở bao nhiêu năm, rồi cứ cầu xin hoài, và rồi nhờ được tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa, làm công việc của Chúa, dần dần Chúa giúp tôi thoát khỏi. Tôi rất là cảm ơn Chúa. Đó, cho nên đúng với lời sách Roman cũng như là kinh nghiệm Phaolô nói là Chúa để cho chúng ta phạm tội để chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta có lòng khiêm nhường trước những tôn cao siêu Chúa ban cho chúng ta. Và cũng đoạn sách Phaolô cho chúng ta mới đọc ở trên 12 từ câu 13 câu 19 còn xác minh rằng vì Chúa là đấng toàn năng, Ngài rất là mạnh, không có cái gì thắng được Ngài hết, cho nên Ngài có sợ gì tội lỗi của chúng ta, không có cái gì là kẻ thù của Ngài cả. Ngài xin lúc nào là tùy ý Ngài thôi, Ngài để hết đây xin hoàn toàn theo ý muốn của Ngài. Cho nên những kẻ yếu thì mới lo diệt kẻ thù. Đấy, những cái chế độ nào trên xã hội này mà yếu thì luôn luôn có chủ trương này giết lần hơn là tha lần. Mình sợ cái này. Hoặc là những xã hội nào mà chính quyền yếu rất là sợ dân biểu tình, đúng không? Bên Mỹ rất mạnh, chúng ta ai sang đây thì thấy đấy, dân thao biểu tình, nó chắc rồi, đừng gây mất an ninh trật tự thôi, đừng gây kẹt đường thôi, cứ việc biểu tình. Nếu có máy phóng thành đến trước tòa Bạch Ốc, bác Phan chửi tổng thống cũng được, chẳng cái bác gì hết, tại vì ta mạnh quá rồi. Còn những nước nào mà yếu thì sao?
Mày dám à? Quý là
vất an ninh trị tức rồi.
Hay là mày là có ý đồ là lật đổ chính quyền này, là cho mày vào tù đây.
Mình yếu là như vậy gì nữa. Cho nên kẻ yếu không biết sợ kẻ thù, lo diệt kẻ thù. Chú mạnh quá mà, chẳng có gì là kẻ thù cả. Để là quyền của Ngài, thanh tẩy lúc nào, diệt lúc nào quyền Ngài. Cho nên chúng ta hiểu Chúa còn để tội lỗi, không phải vì Chúa yếu đâu nhé, không phải vì Chúa không làm được, mà vì thương chúng ta phải để về, rồi Ngài dẫn chúng ta từ từ để chúng ta biết ơn Chúa. Và đặc biệt chúng ta đối với người Công giáo còn xác tín rằng mỗi một khi chúng ta đi dự thánh lễ là lúc Chúa tiêu diệt vẹn toàn tội lỗi chúng ta, nhất là khi chúng ta Chúa về xuống, lúc đó chúng ta có quyền nói như Phaolô ông sách định này, tôi không gọi phải là tôi nữa mà là Giêsu. Quan trọng tuyệt vời lắm. Như vậy thì mỗi một thánh lễ chúng ta tham dự là được gọi là ngày của Thiên Chúa đến, hay là được gọi là ngày Quang Lâm. Ngày Quang Lâm luôn luôn là nói về Thiên Chúa đến để canh tân đổ mới biến dựng ra lành. Chúng ta đừng hiểu cái từ Quang Lâm là cái ngày tân thế cho trở lại mà thôi, mà là ngay bây giờ khi nào Chúa biến dựng ra lành cho chúng ta. Ngày nào chúng ta được đổi đời thì ngày đó là ngày Chúa Quang Lâm đối với mọi người chúng ta. Thì thực sự Đức Tin Công giáo dạy, giáo lý Công giáo dạy là mỗi lần ta đi lễ, chúng ta sám hối tội lỗi chân thành của mình thì chúng ta được Chúa thành tẩy tuyệt vời. Đó là ngày Quang Lâm. Nhưng mà có nhiều người do thái thời xưa và thời Thánh Phaolô, khi nghe Phaolô nói đến ngày Quang Lâm thì họ sợ quá, có nghĩa là chắc tận thế đến nơi rồi, thế là nhiều người không chịu làm gì hết, cứ có cuộc cải thì chia đi hết rồi ngồi cầu nguyện chờ Chúa đến thôi. Và đâu bảo anh em chớ nghĩ như vậy, anh nói như vậy là sai lầm đó, anh em phải làm việc chứ đừng sống cái kiểu mà Chúa sắp đến rồi, đừng làm gì nữa.
Nên trong bài đọc thứ hai hôm nay, hai thứ sơ ca ở chương 1 đến từ câu 1 tiếp theo cho đến chương 12 thì thánh Phaolô đã nhắc đến là đừng có lo lắng đến ngày Quang Lâm là ngày tân thế, mà là hãy canh tân đời sống của mình ngay lúc này khi còn đang sống, hãy đổi đời, hãy canh tân, hãy sửa trị, hãy đến tốt hơn nhờ tham dự vào đời sống của Chúa Kitô qua mình tham dự các bí tích lời và lời Chúa mà chúng ta được tham dự mỗi ngày, để ít nhất là chúng ta bắt chước đời sống của Giăng-kêu mà tin mừng hôm nay đã đề cao cái con người tội lỗi, con người Giăng-kêu lùn tẹt vì tội lỗi không lớn được, nhưng mà lại là người cao cả giữ một rừng người theo Chúa. Chỉ vì sao ông Giăng-kêu ý thức mình là người tội lỗi? Bởi vì ông là trưởng ti quan thuế, tức là nắm đầu của những đứa thu thuế giàu lắm. Riêng cái chuyện mà tự mình đi thu thuế, được quyền trực tiếp thu thuế, đã là giàu rồi, đã là bị kết án thuộc loại vi phạm rồi, nó phải gian ác rồi. Mà đây ông này là trưởng ti quan thuế, đã điều khiển bao nhiêu đứa nó thu thuế cho chính quyền Roma, thì nói cái kiểu xã hội chúng ta là gian kêu thuộc loại tu bà, đứng đầu tổ chức bóc lột thuộc loại tu bà tốt đẹp lắm. Cho nên ông nghe Chúa Giêsu đi ngang qua con đường về Giê-ri-cô thì ông muốn được đối diện với Đức Giêsu. Ông có sáng kiến leo lên cây cao. Ông leo lên cây cao vừa là để hạ ý, để nhìn rõ Đức Giêsu, vừa là một cách ông tránh né cái công đoạn. Bởi vì ông leo lên cao thì cành cây nó che lấp hết rồi, ông tránh né công đoạn. Nếu không thì công đoạn nó biết ông hơn con đá đấy, bởi vì nó biết ông này tội lỗi lắm, mà nếu không sợ chính quyền Roma thì nó giết ông sớm rồi. Cho nên ông né, và cũng là để dịp ông đối diện với nhìn thẳng Chúa Giêsu, tìm gặp được đấng cứu rỗi. Khi nhảy ông ra kêu rất là đẹp, đẹp ở cái chỗ là đối lại với Adam của sự. Chúng ta đang ở sáng thế trên 3 của 8 đến của 9, khi Adam lên và đã phạm tội rồi, nghe tiếng Chúa đến thì sợ lắm. Sợ bằng cách nào? Là tìm một cái gốc cây thật là lớn rồi nấp dưới gốc cây để ngó ngó này, sợ là Chúa đi không có ngó thấy mặt mình, rút từ gốc cây thì mà trốn Chúa mà ngồi đến mà run. Còn cái ông gian kia thì không rút gốc cây mà leo ngọn cây. Hãy dừng hai cái đèn cao nhạc. Một người thì sợ Chúa quá vì biết có tội thì rút gốc cây để mà trốn, một người thì biết có tội không sợ mà lại leo gốc ngọn cây để mà nhìn cho nó. Đó là cái cảnh đối lập mà tôi cho rất là đẹp. Thế thì không biết là ông đã nhìn rõ Chúa chưa, nhưng Chúa đã nhìn rõ ông, bởi vì Ngài là Thiên Chúa thì Ngài biết rõ tâm tư người khác. Một sự kiện trên 16 câu 7, Chúa, người ta thì nhìn bề ngoài thôi chứ còn Chúa nhìn rõ đấy là mọi người, cho nên Chúa thấy được tâm hồn chân thành khiêm tốn của ông Giăng-kêu và đi tìm Chúa. Đáng lẽ Chúa phải tìm ông bây giờ đi tìm Chúa chứ, cho nên Chúa ngước mắt nhìn ông. Như vậy là Giăng-kêu lọt mắt sai rồi, lọt mắt sai Chúa rồi, đúng không? Nói cái kiểu của các bà cô là cái gì con mắt gì đó, cái gì
phải bị đá luôn nha. Rồi đã đen rồi, rồi đã đen rồi, hai bên đã đen rồi, và phát sinh rồi, là đang chuẩn bị để mà nhận tuân lệnh. Vì thế mà ông kêu rằng đó câu tôi đã đặt tâm mà chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc, không phải khi nào chúng ta được gặp thấy Ngài thì Ngài mới chúc phúc, mà chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc ngay từ lúc chúng ta bắt đầu cất bước đi tìm Ngài. Đó, hiểu rằng nếu bắt đầu cất bước đi tìm Đức Giêsu chưa được giác mặt thì Chúa đã chúc lành cho ông ấy bằng ánh mắt nhân từ, yêu thương, chiều mến Chúa nhìn ông để sẵn sàng tha thứ và ban ơn cho ông. Đó, đây là ảnh rất đẹp của Giác-kêu, người có tội không tránh Chúa nhưng là tìm Chúa. Tôi nghĩ về ảnh này nó thôi thúc những tội nhân đừng mặc cảm mình có tội, không sợ lắm cũng đến nhà thờ, sợ lắm đi lễ biết mình có tội, sợ lắm đứng ở ngôi thờ, ôi đi lễ biết mình có tội, sợ lắm đứng ở hông kênh. Cho nên nhiều cô cậu bây giờ là đạo gốc các bạn ấy ngồi hông kênh không chấp mặt. Việt Nam có nhiều khách xứng đạo đạo gốc này đi lễ không bao giờ ngồi hông kênh để đạo gì nữa, đạo ôm này là cô cậu ngồi trên xe hông kênh là ôm eo vừa khỏe lại nhạc vào đạo ôm rồi đạo xong này là đi vòng vòng trong quanh thờ. Những cái thứ đó là những người mà không mặc cảm mình có tội, không xứng đáng vào nhà thờ. Mà nếu mà cha mà mời lên trên thì cả đồng cực hình sợ lắm. Thì phải coi lại những bản chất tôi thân yêu, càng gần Chúa thì càng được ơn. Nếu ai cũng hiểu như vậy thì tôi nghĩ là các cha không cực khổ biết đội phật cấu lên mời người ta lên trên không lấy đâu ghế trên để chống cả ba mươi ghế, nhưng mà cuối thì chạy rồi bồi chạy bằng đường. Đó. Thì mình hôm nay nhìn nó ra kia, mình xét lại xem. Tại sao cái ông kia ông ấy đi tìm Chúa, gần Chúa còn bao nhiêu người hôm nay đến đấy cứ tìm cách xa Chúa. Đó là bảo, tại sao vậy thằng ấy lễ đi xa mà. Đi xa tức là tôi phải đứng xa. Chúa đâu phải các vị ấy, lễ đi xa. Rồi là đứng xa đâu. Đi xa có chứ là linh có nghĩa là được sai đi chứ không phải là đi xa được là nguy đứng ở xa để mà giữ lễ đâu. Cái điểm thứ hai tốt đẹp ở nơi ông Giác Kêu làm mẫu cho chúng ta là khi Chúa đến với ông thì Chúa ban ơn thay đổi lòng ông tức khắc. Hôm nay các bạn vào nhà ngươi, ông vội vàng tụt xuống đón lại mọi người. Thì bao nhiêu người xì xầm, ông này tội lỗi. Thế mà Giác Kêu lên tiếng được: thưa thầy, hôm nay tôi đưa nửa các tài của tôi chia cho kẻ nghèo. Nhà ông nói phải có mặt đấy, còn tôi thì vâng. Tôi đang cần để in sách như thế này. Và tôi có lỡ làm thiệt hại ai tôi xin đền gấp 4 lần. Thì Quảng Đại hành quá. Thực ra thì ông Giác Kêu có buộc phải đền gấp 4 không? Chúng ta biết luật Do Thái theo sách xuất hành ở chương 21 câu 27 nói là ai mà trộm chiên chụp bỏ người ta ấy, mà giết thịt hoặc bán mất ấy, thì phải đền người ta. Thế nào nếu mà chụp người ta một con bò khi đền ấy, thì phải đền 5 con bò, còn nếu chụp con chiên ấy, thì đền người ta phải đền 4 chiên, còn nếu mà gian lận tiền của người ta trong sách Lê Vi chương 5 quay 3-4 nếu mà gian lận tiền ấy, thì trả lại ra đủ số tiền đấy và thêm vào 1/5 cái số tiền mình lấy của người ta. Vậy thì cái ông Giác Kêu này ông thu thuế thì ông có gian lận tiền,
buổi tăng và thêm 1/5 thôi. Nhưng mà đây ông để tiền gấp 4 lần. Ông ấy giữ được tối đa,
kể cả không có chỗ nào mà bắt ông phải làm như vậy. Thế thì ông rất là bằng đạt.
Như vậy khi ông ra điều này, ta nhớ chuyện lần trước nữa là các ông quyền phái và ông ra ông thu thuế đến nhà thờ phu ông ra điều này. Cái ông quyền phái thì đến nhà thờ ở Luca 9:18 nói rằng tôi dâng cho Chúa 1/10 những gì tôi có. Còn ông ra kiếu này thì chia cho người ta tới gấp 4, để người ta gấp 4 lần và chia người ta tới nửa ra tay. Hay là cái ông thu thuế Luca 9:18 đến với ông quyền phái ở nhà thờ đó, thì ông thu thuế đó chẳng làm được gì hết đấy, chỉ thấy có tội. Còn ông thu thuế này trưởng chi quan thuế rất giàu thì lấy nửa ra tay chia để gấp 4, ông tuyệt vời. Cho nên ông này đáng bị người ta kết án là gì? Là ngu, là đần, là dại. Nhưng mà sách Diễn Ca chương 8 có bài nói gì? Dù nước lũ có dâng lên, dù sóng thần có ập tới, cũng không thể vùi lấp được những điều ai đến gia tài cơ nghiệp mà chỉ đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dễ. Đây là đồng bằng đó, Diễn Ca của chương 8 có bài dù nước lũ có dâng lên, dù sóng thần có ập tới, cũng không vùi lấp được tình yêu, ai đem hết gia tài sự nghiệp mà chia sẻ để đổi lấy tình yêu, ắt bị người đời khinh dễ. Là cùng là khác thì ông này yêu như điên vậy. Vì thế mà ông chiếc cha khi gặp nói một câu chúng ta phải để tâm hồn, là một người Kitô hữu mà đón nhận tin mừng, sống tin mừng, sống lời Chúa mà không có chút điên cùng thì chỉ là một bị phái rẻ, không xứng đáng là một Kitô hữu. Đấy, người Kitô hữu đón nhận tin mừng cuộc đời của nó có cái gì điên điên ấy, mắt mát cùng khùng. Thì cái ông giám yêu này cùng khùng mắt mát này, cũng vì vậy mà kêu gặp nó thêm chân lý tin mừng chỉ nên trình bày cho những người ngoại lệ. Chân lý tin mừng chỉ nên trình bày cho những người ngoại lệ, có nghĩa là ít ai biết được nhất. Chỉ có người mắt mát cùng khùng chúng ta kêu là sống cái tin chân lý tin mừng. Đó là khi Chúa đến nhà ông ra kêu này, Chúa giúp cho ông đổi đời rất là tuyệt vời. Và cái điều thứ ba nhìn ở nơi ra kêu là ông biết dùng tiền của ông diễn tả đức ái của ông, thì ông nuôi cả gia đình, cả gia đình. Và được Chúa xác nhận ông mới thân là dòng giống của Abraham. Hôm đó có biết bao nhiêu người theo Chúa Giêsu về Jericho đông nghẹt, cái con đường đi không được, ông ra kia muốn nhìn mà không được. Vậy mà cả một đoàn lũ theo Đức Giêsu đều là những người Do Thái, đều là dòng giống của Abraham, nhưng Chúa Giêsu không quay lại để mình nhìn chỉ vào những người theo Ngài. Đây, những người này theo tôi là dòng giống Abraham, Ngài không nói, mà Ngài nói với đám đông về riêng cái ông Gia-kêu. Đây mới là người Israel, ông này mới là dòng giống của Abraham. Dòng giống của Abraham đồng có nghĩa là Chúa nhắc đến, Chúa chúc phúc cho cái dòng giống này. Ở sáng thứ 22 câu 17-18, sau khi Abraham hiến dâng cho Chúa con một, Chúa nói là từ nay đi dòng giống của người đông như sao trên trời các chim biển, muôn dân muôn nước dân tộc ở trên thế giới này sẽ lấy danh ngươi mà cầu phúc cho nhau. Cho nên dòng tộc của Abraham hay là đức tin của hắn trở nên cái nguồn suối ơn hay cái máng để mà kéo ơn Chúa xuống trong con người. Thì ông Gia-kêu này là cái dòng trong đó. Ông dân kêu này, dòng dân Abraham đưa ơn xuống cho một người cụ thể là Chúa bảo cả nhà mới được cứu độ. Một mình ông này sống đổi đời theo ý Chúa mà làm cho cả gia đình được sự sống đổi đời. Hỏi nếu ông này giữ tiền của để cho vợ cho con thì chỉ nuôi vợ con cái thân xác ở đời này. Nhưng mà ông biết chia đi làm đúng ý Chúa thì làm cho cả gia đình vươn lên sự sống đổi đời. Đó, các bạn ạ, ông đã thực hiện được hay là đã ứng nghiệm cái lời Chúa chúc phúc cho sản phẩm Lạc Na vào sáng thế trên năm 2 từ tôi 7-18. Vậy cho nên Chúa mới xác nhận ông này là dòng dòng của Abraham. Cho nên với cái tinh thần đó hay cái lời khen người đó, chúng ta tự nghĩ xem đến ngày thờ ngày Chúa nhận phải lấy chồng đông này cũng nên đứng lễ vậy, cũng nghe lời Chúa vậy. Nhưng mà nếu mà xem có người nào trong thế lễ đông nghẹt như vậy, một đại lễ đông nghẹt như vậy mà được Chúa Giêsu chỉ giới thiệu với mọi người, người này là dòng dòng cả nhà, người này được cứu độ, người này làm cho cả gia đình được sống, thử nghĩ không? Nếu chúng ta không sống đổi đời như ông giao điều này thì có lẽ chúng ta chỉ giữ đạo hình thức mà không được hưởng lời chúc phúc từ dòng giống Đạo Đàn mà Chúa đã báo trước. Bởi vì như Tobia ở chương 4 câu 10, Tobia nói với con là sao?
Việc chia sẻ
cứu con khỏi chết
và không để rơi vào cõi âm ti, vì Chúa Cha đấng tối cao
của chia sẻ
là một lễ vật Chúa ta.
Đấy, việc chia sẻ cứu con khỏi chết và không rơi vào cõi âm ti của chia sẻ là một lễ vật Chúa ưu chuộng. Tại sao của chia sẻ lại là một lễ vật Chúa ưu chuộng? Thì thấy Gioan Kim Hồng trả lời cho chúng ta như thế này: ở nhà thờ thần xác Kitô không cần của nào, mà ở nhà thờ Chúa Kitô cần chúng ta làm sống. Còn thân xác của Ngài ở ngoài nhà thờ thì Ngài mới cần quần áo. Thân xác của Ngài ngoài thờ đó là đồng loại của mình, và Chúa gọi ra là thân xác của Chúa ngoài thờ thì cần quần áo. Chúa không cần chúng ta có bình vàng để dâng cho Chúa, mà Chúa cần chúng ta dâng cho Chúa tấm lòng vàng. Khi chúng ta dâng cúng cho Chúa ở nhà thờ thì chỉ có chúng ta có được nhận lời, được nhận ơn. Chúng ta dâng cúng thì chúng ta được nhận ơn. Còn khi chúng ta biết chia sẻ thì chúng ta cũng được Chúa nhận, được Chúa ban ơn, mình vẫn được nhận ơn Chúa, mà cái người được ta chia sẻ lại cũng được nhận cho người hành nhận. Khi ta chia sẻ, ta được nhận, người được ta chia sẻ họ cũng được nhận. Như vậy là chia sẻ có lời hơn là dân cung cho Chúa. Vì thế mà ta yêu cầu quả là Chúa muốn chúng ta hãy chia sẻ cho người ta trước rồi hãy dân cung cho Chúa sau. Và chính cái cuộc chia sẻ đó cũng là một cái dân cung cho Chúa. Anh Doan Kim Cầu nói tiếp: việc dân cúng xem ra một cách nào đó lại là một cách phô trương công đức của mình. Vậy có nhiều người dân cúng đâu phải cha phải cấp bằng ân nhân, các bài phô trương công đức không? Còn chia sẻ là biểu lộ lòng xót thương đồng lòng mình. Đó là lý do mà sách Tobia nói của chia sẻ là một lễ vật Chúa ưu chuộng, và nhờ một người cố lễ trong gia đình ông Giang Viu chia sẻ cả gia đình được cứu độ. Bởi vì Thứ nhất Phêrô chương 4 cuốn đang nói gì?
Đức
ái phụ rất buôn vàng. Đức ái có giá trị tha thứ tội lỗi và làm cho người ta được sống. Trong sách thánh có nhiều những hình ảnh minh chứng điều này. Thí dụ như chúng ta đọc được cứu ước bà qua sang ta ở sách các vua lần thứ nhất chương 17 và bà lớn thành Su-đen ở sách các vua lần thứ 2 chương 4. Hai người này chia sẻ của cải cho vườn Thiên Chúa, cho Elisa, cho Elia thì con hỏi chính Chúa cho sống lại. Hay là bà Linh Dương được sống được công vụ chương 9 khi bà còn sống, bà chia sẻ của cải cho những người nghèo khi bà qua đời. Thánh Phêrô cầu nguyện bà sống lại, đó của cải cho chúng ta được thoát tay tù thần, được sống hạnh phúc với Chúa. Cho nên chúng ta đọc ở trong Tin Mừng Luca kinh ảnh ông Giăkêu ở cuối cuộc đời phục vụ của Chúa, nó rất là tuyệt vời, rất là đẹp, đẹp ở chỗ này. Vì nếu chúng ta đọc tác phẩm của Luca trong sách Tin Mừng thứ ba còn nhân đạo đó, cũng như là sách Tin Mừng Công Vụ, thì ông rất là gay gắt kết án của cải cuộc sống, nó làm hại người khác. Nên chỉ có Luca ở chương 6 từ câu 20-21 Chúa nói là khốn cho kẻ giàu, giàu thì nó thì cười thì ta khen, là khốn cho các người giàu, giàu thì ăn no, no thì cười đứng hưởng hả, cười hề hạ thì được ta khen vỗ tay, chứ còn khốn cho các người. Hay là cũng chỉ Luca ở chương 12 câu 25 Chúa chúc giữ cho cái ông phu hộ được mùa, ông đốt và phá kho cũ xây kho mới, rồi lũ hồ nhủ hồn mình là nhiều của sự chán rồi cứ hưởng cứ vui chơi đi mà chẳng nghĩ đến sự chia sẻ. Hay là ở Luca chương 16 câu 16 thì Chúa nói cái hình ảnh cái ông quản lý mất lương tham lam vì biết sắp sửa không làm quản lý cho chủ nữa thì cho vay bảo nghịch con nợ để bớt đi, dầu bớt đi cái số đất thì 100 thùng dầu thì viết 50 thôi, hay là 100 thùng lúa thì viết 80 thùng, nó bớt đi đấy vì của cải làm hư cả. Và đặc biệt là ở Luca chương 16 chương 19-31 nói về cái ông phu hộ có tiền có của trí hương thụ mà không quan tâm đến người nghèo nằm cái đầu gối nhà mình, cuối cùng chết xuống. Hay là ở sứ đồ công vụ 3 năm vợ chồng Anania và Sapphira thấy người ta bán nhà bán cửa bán đất dâng cho các tông đồ tiền bạc cũng mấy lần bán rồi giấu đi một phần đưa góp phần thôi, và đến nói dối với Phêrô là chúng còn thừa hết rồi, chết phục vụ dân dân chết với Phêrô đó. Nên nó nói cái tiền của mà dưới ngòi bút của Luca nó khốn nạn lắm, nhưng cũng dưới ngòi bút của Luca ông để cho ta thấy này, người nào biết dùng tiền của thì tuyệt vời. Và ông ghi cái hình ảnh tuyệt vời ấy ở đầu cuộc đời Chúa Giêsu đau giả và cuối cuộc đời Chúa Giêsu đau giả. Ở đầu cuộc đời khi bắt đầu Chúa Giêsu đau giả, Luca chương 8 từ câu 1 câu 3 là ông Luca ghi một số phụ nữ cả ngoại giáo cả tội lỗi như Maria đi theo Chúa rồi thì tiền của ông họ dâng hết cho Chúa Giêsu và các tông đồ trong cuộc truyền giáo, cho nên họ được kể tên vào danh sách các môn đệ đi theo Chúa Giêsu. Đó mở đầu cuộc truyền giáo thì các phụ nữ đã giúp đỡ Chúa về cuộc cải rất là tốt. Và cuối cuộc đời truyền giáo của Chúa là ông Luca hôm nay, ông Giăkêu hôm nay đó ở chương 19 này thì lại lộ lên một con người giàu có tuyệt vời, rất là giàu có, kiểu Việt Nam gọi là nứt đố là giàu lắm, thì lại biết chia sẻ và sống công bằng. Cho nên ông này là trước cả cuối cuộc đời đau sản của chúng đấy là con người biết dùng của, và chính vì ông biết dùng của đẹp lòng Chúa như vậy cho nên ông là người được chung đường khải hoàn
và chúa ý của Chúa Giêsu và Jerusalem. Bởi vì cái chương 19 là bắt đầu Chúa Giêsu cải hoàn vào Jerusalem để rồi ngày chúng tôi có thì hôm đó là năm ông Gia Kêu và ông đồng hành với Chúa Giêsu trên cuộc khải hoàn đó. Để nói như này, ông hôm nay ông được đi vào con đường khải hoàn với Chúa Giêsu là dấu chỉ ông được khải hoàn vinh hiển trên trời thế này. Đấy. Cho nên mỗi lần chúng ta đi dự lễ, chúng ta còn cảm nhận thấy rằng mình hơn Gia Kêu nhiều. Bởi vì Gia Kêu chỉ là dòng giống của Abraham thôi mà nó được chúc phúc. Còn ta đi dự lễ, ta nghe lời Chúa, ta rước lễ, ta thực hành lời Chúa, thì ta không phải là dòng giống xác thịt của Abraham, mà là ta dòng giống xác thịt với con Thiên Chúa. Do cái chương 2 câu 1, ta cùng một sự thịt với Giê-xu. Do anh chương 6 câu 5 7, ta cùng một sự sống với Thiên Chúa. Không phải là ta hơn một Gia Kêu. Cho nên nếu chúng ta chưa biết sống còn đại như Gia Kêu thì ít là chúng ta đứng ngực xã hội giống tên trong lại, giống ông thu thuế ở lúc tài chính của ta. Thì có như vậy chúng ta mới được Chúa thương xót và có thể thương với Chúa rằng như năm cán 45 144 câu 1 này: lạy Thiên Chúa, con thờ là vua của con, xin chúc tụng thánh danh Chúa muôn